Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thu Hằng, Thụy My và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 11 năm 2015. Nhật Bản chưa tuần tra ở Biển Đông nhưng sẵn sàng yểm trợ Mỹ. Sau Paris trung tâm, nhóm khủng bố đã dự định tấn công khu La Défense. Thổ Nhĩ Kỳ và Nga căng thẳng sau vụ máy bay Sukhoi của Nga bị bắn rơi. 13 người chết vì nổ bom nhắm vào xe chở cảnh vệ tại thủ đô của xứ Tunisia. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tập đoàn quân sự Thái Lan xoay trục qua Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Tokyo hiện không có kế hoạch tiến hành các cuộc tuần tra vì quyền tự do hàng hải như Mỹ đang thực hiện gần các đảo nhân tạo Trung Quốc vừa bồi đắp tại Biển Đông. Cho dù vậy, vào hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết là Tokyo vẫn tích cực dấn thân vào khu vực bằng cách riêng của mình, trong lúc Tư lệnh Hải quân Nhật Bản khẳng định lực lượng của ông sẵn sàng hành động khi được lệnh. Trả lời báo chí nhân chuyến ghé thăm Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ đặt tại Hawaii, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Jen Nakatani xác nhận, hiện thời chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào để liên tục giám sát Biển Đông. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật đã nhấn mạnh đến tính chất chặt chẽ của liên minh quân sự với Hoa Kỳ và cho biết cả hai bên đều có chung cam kết bảo đảm an ninh và hòa bình cho khu vực châu Á. Đối với ông Jen Nakatani, Nhật Bản đã góp phần củng cố sự ổn định ở Biển Đông bằng cách giúp các nước Đông Nam Á xây dựng năng lực trên biển. Một cách cụ thể, vào tháng 10 vừa qua, Tokyo đã đồng ý cấp 1,66 tỷ đô la cho Việt Nam trong lĩnh vực an toàn hàng hải và hứa cấp thêm tàu tuần tra đã kinh qua sử dụng cho Việt Nam mà một số chiếc đã được bàn giao. Trong cùng một chiều hướng với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Phó Đô đốc Yasuhiro Shigeoka, Tư lệnh Hải quân Nhật Bản, hôm qua khẳng định rằng lực lượng của ông có đầy đủ năng lực tuần tra bên cạnh Mỹ ở Biển Đông khi được yêu cầu, nhưng hiện chưa nhận được chỉ thị cụ thể nào. Thế nhưng, phát biểu nhân một cuộc họp báo chung với Phó Đô đốc Joseph O'Connor, Tư lệnh hạm đội 7 của Mỹ sau một cuộc tập trận hải quân song phương, ông Shigeoka cho biết là lực lượng Nhật Bản vẫn đang tập huấn cùng với Hải quân Mỹ để sẵn sàng hành động khi được lệnh. Cũng liên quan đến Biển Đông, ngay trong phiên điều trần mới tại Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay vào hôm qua để xem xét đơn Philippines kiện Trung Quốc về yêu sách đường chín đoạn, đại diện Manila đã bác bỏ lập luận của Bắc Kinh về chủ quyền lịch sử đối với Biển Đông. Các luật sư của Philippines cho rằng Trung Quốc không thể chỉ dựa duy nhất vào các sự kiện lịch sử và bản đồ cổ để đòi chủ quyền.
Theo báo Singapore The Straits Times, trong một bức thư gửi từ La Hay, bà Abigail Valte, phó phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, cho biết là ông Paul Rechler, một luật sư của phía Philippines, đã lý luận rằng cái mà Trung Quốc cho là chủ quyền lịch sử của họ tại Biển Đông không hề tồn tại, căn cứ vào Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Trung Quốc đã đánh dấu chủ quyền lịch sử của họ bằng một đường chín đoạn từ đảo Hải Nam tòa xuống tận Indonesia, thâu tóm gần như toàn bộ diện tích 3,5 triệu cây số vuông của Biển Đông. Bất chấp sự kiện là có vùng biển xa lục địa Trung Quốc tới hơn 1.600 cây số, nhưng lại sát cạnh Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei, Đài Loan. Một luật sư khác đại diện cho Philippines, ông Andrew Levenstein, đã cho rằng kể cả khi có chủ quyền trên các vùng biển đảo họ yêu sách, Trung Quốc đã không đáp ứng được các điều kiện về việc xác lập tuyên bố chủ quyền. Theo luật sư Andrew Levenstein, Trung Quốc đã không hành xử quyền độc quyền kiểm soát trong một thời gian dài tại vùng Biển Đông. Ông đã trình ra 8 tấm bản đồ, trong đó có một tấm có từ thời nhà Minh, cho thấy là vùng nằm bên trong đường chín đoạn của Trung Quốc chưa bao giờ được ghi nhận là lãnh thổ Trung Quốc.
Liên quan đến tình hình nội bộ Trung Quốc, nhiều đảng viên Đảng Cộng sản đã tham gia vào một số hoạt động gọi là khủng bố tại Tân Cương. lời cáo buộc này được đăng trong một bản báo cáo công bố ngày hôm nay, cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với chính sách bàn tay sắt đang được áp dụng ở vùng tự trị với đa số cư dân người Hồi giáo.
Hãng tin AFP trích dẫn bản thông cáo được đăng trên website chính thức của cơ quan kỷ luật của Đảng tại Tân Cương cho biết rất nhiều cán bộ Đảng đã ủng hộ và thậm chí đã tham gia các hoạt động khủng bố. Một số người tỏ vẻ không thực tâm trước các vấn đề thiết yếu như chống chủ nghĩa ly khai, đoàn kết dân tộc và thống nhất đất nước. Người đứng đầu cơ quan kỷ luật này cũng cảnh báo một số cán bộ cấp cao hay cấp trung gốc người thiểu số thường tỏ ra mập mờ đối với chiến dịch chống ly khai. Một số đơn vị địa phương có thể có xu hướng kích động các hoạt động khủng bố. Trong khi đó, nhiều cán bộ cao cấp cũng có những khuynh hướng ủng hộ ly khai do bị ảnh hưởng của chủ nghĩa liên hồi hay liên thổ. Vẫn theo bản báo cáo, một số cán bộ có những lời nhận xét vô trách nhiệm đối với cấp trên của họ, còn một số nhận xét khác thì lại đi ngược với đường hướng chỉ đạo của nhà nước và của vùng. Tuy nhiên, bản thông báo không nêu lên bất kỳ chi tiết nào liên quan tới các hoạt động khủng bố được đề cập ở trên.
Trong lĩnh vực hạt nhân, Hàn Quốc và Hoa Kỳ vào hôm nay đã phê chuẩn một hiệp định hợp tác mới trong lĩnh vực nguyên tử dân sự. Tuy nhiên, hiệp định này không cho phép xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng như mong muốn của Seoul.
Sau 4 năm thương lượng gay go, hiệp định trên đã được thỏa thuận vào tháng 4, thay thế cho hiệp ước ký vào năm 1974. Seoul muốn phát triển năng lực làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu đã sử dụng, nhưng Hoa Kỳ luôn phản đối việc này vì có thể sản xuất nhiên liệu nguyên tử dùng cho mục đích quân sự và như thế sẽ góp phần vào việc phổ biến vũ khí nguyên tử. Tuy vậy, hiệp định cũng mở ra cánh cửa cho việc nghiên cứu trong tương lai về các công nghệ mới nhằm tái xử lý chất đốt. Hàn Quốc là đồng minh thân cận của Hoa Kỳ và các nhà phân tích cho rằng thái độ thận trọng của Washington không phải là do nghi ngờ ý định của Seoul, nhưng do lo ngại nếu bật đèn xanh sẽ ảnh hưởng đến việc thương lượng với các quốc gia khác. Hoa Kỳ cũng e ngại tác động đến việc khuyến dụ Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình nguyên tử.
Trong hồ sơ khủng bố, trong buổi họp báo ngày hôm qua, trưởng lý Paris, ông François Molin cho biết là kẻ chủ mưu loạt khủng bố tại trung tâm Paris và vùng Saint-Denis, Abdelhamid Abaoud, đã lên kế hoạch tấn công khu trung tâm thương mại La Défense nằm ở ngoại ô phía tây Paris.
Trưởng lý François Molin phụ trách cuộc điều tra cho biết hai kẻ khủng bố Abaoud và người đàn ông trên bên cạnh đã lên kế hoạch đánh bom tự sát vào ngày thứ Tư 18 hoặc ngày thứ Năm 19 tháng 11 tại La Défense, khu thương mại và văn phòng lớn nhất châu Âu với khoảng 3.000 doanh nghiệp và có tới 180.000 nhân viên làm việc hàng ngày tại đây. Tại đây cũng có khu thương xá Quatre Temps lớn nhất vùng Paris và luôn được coi là mục tiêu tấn công của khủng bố. Ngoài ra, ông François Molin còn cho biết là sau khi trực tiếp tham gia xả súng tại quận 10 và quận 11, kẻ chủ mưu Abaoud đã quay lại hiện trường trong khi cảnh sát vẫn còn đang đấu súng với những kẻ khủng bố cố thủ tại nhà hát Bataclan. Theo kết quả phân tích các cuộc nói chuyện điện thoại, Abaoud cũng đã liên lạc với Bilal Hafi, một trong ba kẻ khủng bố tại sân vận động Stade de France. Ngày 25 tháng 11, Tư pháp Bỉ phát lệnh truy nã quốc tế đối với một nghi phạm mới, Mohamed Abrini, đi cùng với Salah Abdeslam hai ngày trước loạt khủng bố tại Paris. Trong khi đó, nghi phạm sống sót duy nhất Salah Abdeslam hiện vẫn đang lẩn trốn và bị truy nã.
Về cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, tổ chức đã tự nhận là tác giả vụ khủng bố tại Paris. Mỹ và Pháp đoàn kết chống tổ chức này nhưng lại bất đồng về việc Nga tham gia liên minh. Hai ông Barack Obama và François Hollande vào hôm qua đã thể hiện tình đoàn kết trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Nhưng sự khác biệt quan điểm về việc Nga tham chiến tại Syria khiến cho liên minh rộng lớn chống tổ chức nhà nước Hồi giáo mà phía Pháp hy vọng trở nên xa vời.
Trong cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ bày tỏ tình đoàn kết khi nói bằng tiếng Pháp, chúng ta đều là người Pháp. Tuy nhiên, không có loan báo nào đặc biệt. Nguyên thủ hai nước chỉ nói đến việc tăng cường trao đổi thông tin tình báo, nhấn mạnh đến quyết tâm chung của Mỹ và Pháp trong việc tăng cường mở rộng không kích tại Iraq và Syria. Ông François Hollande cho biết không có ý định can thiệp trên bộ, nhưng tiếp tục hỗ trợ cho các lực lượng địa phương. Tổng thống Pháp trong dịp gặp gỡ ông Vladimir Putin ngày mai sẽ kêu gọi gọi đồng nhiệm Nga xem xét lại việc hỗ trợ ông Assad. Về phía ông Obama cảnh báo, nếu Putin không thay đổi chiến lược về vấn đề này, việc hợp tác sẽ rất khó khăn. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng quan điểm của Hoa Kỳ trước sau như một. Nếu ưu tiên của Nga là tấn công phe đối lập ôn hòa, có thể là thành viên một chính phủ Syria tương lai, thì Mỹ không ủng hộ việc Nga tham gia liên minh. Hôm 16 tháng 11, trước Quốc hội Lưỡng viện Pháp, ông François Hollande đã bày tỏ ý định thành lập một liên minh rộng lớn và duy nhất chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Syria. Chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Pháp sau các vụ khủng bố tại Paris ngày 13 tháng 11 cho thấy sự khó khăn của vấn đề này. Số phận của Tổng thống Syria vẫn là một vấn đề gai góc. Nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Pháp nhằm phối hợp với các nước trong cuộc chiến chống IS lại còn bị ảnh hưởng bởi vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay Sukhoi của Nga hôm qua, khiến Moscow giận dữ.
Ngay trên chiến trường, 4 chiến đấu cơ Rafale của Pháp xuất kích từ hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle cùng với oanh tạc cơ của Hoa Kỳ tối hôm qua đã phá hủy một trung tâm chỉ huy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại thành phố Tal Afar phía tây Mosul ở Iraq.
Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Pháp được Reuters trích dẫn, đây là một trung tâm chỉ huy và huấn luyện các lực lượng khủng bố. Loạt tấn công kéo dài gần 5 tiếng với 20 quả bom được thả. Trước đó, bên lề chuyến công du của Tổng thống François Hollande tại Washington, một quan chức cao cấp của Pháp đã thông báo loạt không kích trên. Hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle được triển khai tại phía đông Địa Trung Hải sau loạt khủng bố tại Paris. Từ đây, các chiến đấu cơ của Pháp đã tiến hành những cuộc oanh kích đầu tiên ngày thứ hai vừa qua và nhiều vị trí của Daesh tại Syria, cũng như đã yểm trợ các lực lượng chống tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Iraq.
Riêng về vụ chiếc Sukhoi 24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi hôm qua với lý do đã xâm phạm không phận nước này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giận dữ cho rằng đấy là một mũ dao đâm sau lưng và khuyến cáo các công dân không đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ngược lại, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hôm nay tuyên bố Ankara muốn tránh mọi leo thang quân sự với Moscow.
Ông Erdogan biện minh cho việc đưa các chiến đấu cơ F-16 can thiệp là vì chiếc Sukhoi 24 của Nga đã được cảnh báo 10 lần trong vòng 5 phút phải rời khỏi không phận, đồng thời nói rằng lúc đó Thổ Nhĩ Kỳ chưa hề biết chiếc máy bay ấy của nước nào. Phía Nga thì nói Thổ Nhĩ Kỳ không hề cảnh báo và chiếc Su-24 bay trên không phận Syria đã rơi cách biên giới 4 km. Ngoại trưởng Nga hủy bỏ chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay. Moscow ngưng mọi hợp tác quân sự với Ankara. Tổng thống Vladimir Putin cảnh cáo các hậu quả nghiêm trọng. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm nay loan báo đã cứu được viên phi công thứ hai của chiếc Su-24. Từ Istanbul, thông tin viên RFI Jérôme Bastion cho biết dư luận tại Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề này.
Si la presse pro-gouvernementale adopte un ton généralement triomphaliste sur le registre.
Nếu báo chí thân chính phủ có giọng điệu ăn mừng chiến thắng theo kiểu không nên gây hấn với chúng ta, ta đã cho họ biết mặt, hoặc họ đáng bị như thế, thì cảm giác nói chung là lo lắng cho tương lai, kể cả đối với phe Hồi giáo. Chẳng hạn như tờ báo Milli Gazette viết rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang từng bước dấn sâu vào vô định. Về phía các nhà phân tích thường chỉ trích chính sách của chính phủ thì mang tính tiêu cực hơn. Chẳng hạn như Hurriyet nhận định đây là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, và Hurriyet cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ lần này đang ở ngưỡng cửa chiến tranh. Nhà bình luận viết rằng đây là sai lầm lớn nhất trong lịch sử ngành ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ. Việc tấn công vào Nga không nằm trong khả năng của đất nước có nguy cơ quay lại với sự đối đầu trực tiếp như vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đặc biệt, nhiều chiến lược gia lo ngại Nga sẽ tăng cường các hành động đánh vào các nhóm đồng minh của Ankara. Tất nhiên là người Turkmen sẽ bị trả đũa trước tiên. Đồng thời, Nga cũng sẽ hỗ trợ nhiều hơn đối với các phe mà Ankara coi như là kẻ thù như người Kurdistan.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Về quan hệ giữa Nga và Ukraine, Thủ tướng Ukraine hôm nay loan báo cấm các phi cơ Nga bay qua không phận nước mình để tránh mọi khiêu khích. Trong cuộc họp hội đồng bộ trưởng, Thủ tướng Ukraine loan báo chính phủ quyết định cấm mọi công ty hàng không Nga bay qua lãnh thổ Ukraine. Nga có thể sử dụng không phận Ukraine để khiêu khích. Thông báo này được đưa ra nhiều tuần lễ sau vụ chiếc máy bay chở khách của Nga bị rơi tại Ai Cập vào cuối tháng 10 do bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đặt bom. Ukraine đã cấm mọi chuyến bay trực tiếp sang lãnh thổ của nhau từ cuối tháng 10 Moscow cũng cho đóng cửa không phận đối với máy bay Ukraine, nhưng cho đến nay, các phi cơ dân dụng của Nga vẫn có thể bay qua Ukraine. Tại Tunisia, thi thể thứ 13 của một vụ khủng bố mới xảy ra tối hôm qua nhắm vào xe ca chở vệ sĩ của Tổng thống đã được tìm thấy tại hiện trường. Bộ trưởng Y tế Tunisia cho rằng đấy có thể là thi thể của kẻ đánh bom tự sát.
Vụ tấn công xảy ra gần đại lộ Mohammed V, một trong những trục đường chính của thủ đô Tunis, song vẫn chưa rõ nguyên nhân. Tổng thống Tunisia đã ban hành tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, mới được dỡ bỏ từ hồi tháng 10 và lệnh giới nghiêm tại thủ đô Tunis cùng với khu vực phụ cận. Bộ trưởng Y tế phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia ngày hôm nay là đã ghi nhận 13 trường hợp tử vong, trong đó có 12 người hy sinh vì đất nước và một người chưa được nhận dạng. Ngoài ra còn có 20 người bị thương. Ngay tối hôm qua, Tổng thống Pháp đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom nói trên. Ông Ollong nói đây là một cuộc chiến chung vì nền dân chủ tại Tunis cũng như tại Paris. Hơn bao giờ hết, nước Pháp sát cánh cùng với Tunisia, cùng với chính quyền và lực lượng an ninh vào những thời điểm đau lòng này.
Còn Đức Giáo Hoàng Francisco vào hôm nay đã khởi hành đi thăm châu Phi. Đây là chuyến công du lục địa đen đầu tiên của người đứng đầu Tòa Thánh Vatican và là chuyến đi thứ 11 bên ngoài lãnh thổ Ý từ khi Ngài nhậm chức vào tháng 3 năm 2013.
Tại Hoa Kỳ, cảnh sát trưởng và thị trưởng Chicago hôm qua đã trang trọng kêu gọi bình tĩnh trước khi công bố một video gây sốc cho thấy một cảnh sát da trắng bắn chết một thiếu niên da đen bằng 16 phát súng. Cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp diễn ra vài giờ sau khi viên cảnh sát đã bị cáo buộc tội danh sát nhân có dự mưu. Đây là sự kiện hết sức hiếm hoi tại Hoa Kỳ và chưa từng có tại Chicago từ nhiều thập kỷ qua.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tập đoàn quân sự Thái Lan xoay trục qua Trung Quốc. Nếu có một hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng, thì đó là cảnh tượng chiến đấu cơ Trung Quốc bay lượn trên bầu trời Thái Lan trong tuần này. Vào lúc Hoa Kỳ xoay trục qua châu Á, thì đồng minh truyền thống của Mỹ tại Đông Nam Á là Thái Lan lại nghênh đón một cuộc tập trận đầu tiên với Trung Quốc, đối thủ của Hoa Kỳ. Trong một bài phân tích công bố hôm nay, hãng tin Pháp AFP không ngần ngại cho là Bangkok đang xoay trục hướng về Bắc Kinh. Theo AFP, kể từ khi quân đội Thái Lan tiến hành cuộc đảo chính vào tháng 5 năm 2014, sau đó lên cầm quyền, thì quan hệ Mỹ-Thái đã bắt đầu trắc trở. Nhất là khi tại Bangkok lại xuất hiện một chính phủ quân sự độc tài, vẫn đẩy lùi vô thời hạn các cuộc bầu cử. Quan hệ phần nào nguội lạnh với Mỹ như đã thúc đẩy tập đoàn quân sự Thái Lan hướng qua Trung Quốc, một nước vừa có tiền, vừa có một chế độ độc đoán, vừa rất vui khi chiêu dụ được một nước nặng ký ở vùng Đông Nam Á, nhất là khi nước đó là đồng minh kỳ cựu của Hoa Kỳ. Theo nhà phân tích chính trị Puantong Pawakapan, trường Đại học Chulalongkorn ở Bangkok, thì chính quyền Thái Lan hiện thời Sihanouk rõ ràng là thoải mái hơn nhiều với Trung Quốc, bởi vì hai bên có cùng một ngôn ngữ của các thể chế độc đoán. Hết lời trích. Theo AFP, Bắc Kinh đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ. Ngay sau cuộc đảo chính, Trung Quốc đã mau mắn công nhận lãnh đạo tập đoàn quân sự Thái Lan là tướng Prayut Chan-o-cha, trong khi mà Hoa Kỳ trái lại đã đình chỉ mọi chuyến thăm cấp cao đến Vương quốc Thái. Thậm chí, gần như là trong một chuyện tiếu lâm, mùa hè vừa qua, Ngoại trưởng Thái Lan, tướng Thanasak Pattimapakorn đã gây sừng sốt khi dùng một hình tượng lãng mạn để nói về quan hệ đang nồng ấm giữa Bangkok và Bắc Kinh. Ông đã nói công khai trong cuộc họp báo chung có mặt Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng tôi mà là phụ nữ thì tôi sẽ yêu ngày ấy thôi. Ngày ấy tức là ông Vương Nghị. Song song với ngoại giao, các mối quan hệ về kinh tế quân sự cũng phát triển tốt. Nổi bật là dự án khổng lồ nhằm thiết lập mạng lưới đường sắt tại Thái Lan với chi phí lên đến hàng tỷ euro do Trung Quốc xây dựng. Ngoài ra, Thái Lan cũng đã gợi lên khả năng mua tàu ngầm của Trung Quốc với kinh phí gần 1 tỷ euro. Trước mắt, Nạn nhân của tiến trình cải thiện băng rào rõ nét giữa Bangkok và Bắc Kinh là những người từ Trung Quốc chạy sang Thái Lan trước đây với hy vọng tìm được chốn dung thân. Trong tháng 7 vừa qua, hơn 100 người Duy Ngô Nhĩ đã bị Bangkok trục xuất về Trung Quốc, bất chấp những lời cảnh báo của Liên Hiệp Quốc về nguy cơ những người này bị ngược đãi khi bị cưỡng bức hồi hương. Tệ hại hơn nữa, đầu tháng 10 vừa qua, Thái Lan lại trục xuất thêm về Trung Quốc hai nhà đối lập Trung Quốc, trong đó có một người từng sống nhiều năm ở Thái Lan. Quyết định trục xuất này đáng chú ý vì được tiến hành bất chấp quy chế tị nạn đã được Liên Hiệp Quốc cấp cho họ. Nhận định về đường lối xích lại gần Trung Quốc hiện nay của chính quyền quân sự Thái Lan, ông Paul Chambers, Giám đốc Viện Nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á tại Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan, đã nêu bật chính sách thực dụng của giới quân sự đang luồn lách giữa các mối quan hệ với Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ để thu lợi nhiều nhất. Điều đáng ngại, như chuyên gia này nhận định, là việc trục xuất hai nhà ly khai Trung Quốc mới đây, bất chấp phản ứng của Liên Hiệp Quốc, là tín hiệu xin trích, để cho Trung Quốc thấy rằng quân đội Thái Lan sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn để giúp Bắc Kinh. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 của chương trình, sau mục điểm báo của Anh Vũ, chúng tôi giới thiệu tạp chí đặc biệt nhân hội nghị quốc tế về khí hậu COP21 tại Paris. Việt Nam chuẩn bị công bố các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển đang được cập nhật. RFI phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu tại Việt Nam. Nhưng
thảm kịch nhân 150 năm nhà hát Bataclan. Đợt khủng bố kinh hoàng tại Paris hôm 13 tháng 11 vừa qua đã làm cho 130 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 2/3 các nạn nhân đã bỏ mình tại nhà hát Bataclan. Sự kiện tang thương này diễn ra đúng vào năm nhà hát ăn mừng 150 năm ngày được thành lập. Tọa lạc ở số 50 trên đại lộ Voltaire giữa lòng Paris quận 11, nhà hát Bataclan đã được khánh thành vào năm 1865. Nhà hát này đã nhiều lần đổi chủ và là nơi tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt giải trí, kể cả biểu diễn hòa nhạc, chiếu phim cine hay là hộp đêm vũ trường. Nhưng với thời gian, Bataclan cũng như nhà hát Olympia đã trở nên gắn liền với nếp sống sinh hoạt của người dân Paris và đã được đưa vào danh sách các di sản văn hóa thủ đô Pháp từ năm 1991. Về mặt kiến trúc, có thể nói là nhà hát Bataclan được xem như là một kỳ công, bởi vì kiến trúc sư Charles Duval chỉ có 9 tháng để phát họa sơ đồ và điều hành việc xây cất nhà hát. Nguyên là con trai của kiến trúc sư Pierre-Joseph Duval, người đã quy hoạch toàn bộ thành phố Beauvais, Charles Duval đã nối nghiệp thân phụ trong ngành kiến trúc. Thế nhưng, đam mê đầu đời của ông vẫn là sân khấu kịch nghệ, và điều đó giải thích vì sao ông đã nổi tiếng sau này như là gương mặt để xây cất các nhà hát lớn tại thủ đô Paris, trong đó có sân khấu El Dorado, vũ trường Alcazar, cũng như nhà hát Le Grand Café Parisien vào năm 1857, được xem như là sạp hát lớn nhất thế giới vào giữa thế kỷ thứ 19 với hơn 1.200 chỗ ngồi. Khi đốc thúc việc xây cất nhà hát Bataclan, kiến trúc sư Charles Duval đã vẽ một tòa nhà đồ sộ bề thế với gần 2.000 chỗ ngồi. Làng nghệ thuật Pháp thời bây giờ đang có cái mốt yêu chuộng của lạ đến từ các nước Viễn Đông, kể cả Nhật Bản và Trung Hoa. Cho nên, ngành kiến trúc cũng như ngành trang trí nội thất đều gợi hứng vay mượn ít nhiều các đường nét và họa tiết Á Đông. Có lẽ cũng vì thế mà sau nhà hát Le Grand Café Parisien thì nhà hát Bataclan khi được khai trương còn được mệnh danh là Le Grand Café Chinois. Nhà hát có xây một mái chùa theo kiểu Trung Hoa, chót vót ở trên nóc nhà, tấm màn bằng nhung che phủ sân khấu lớn mang hình cánh quạt Nhật Bản với những họa tiết Anh đào gợi lại văn hóa xứ Phù Tang. Nhà hát này nhanh chóng trở thành một trong những tụ điểm khét tiếng giải trí vui chơi. dân Paris thời bấy giờ tới đây không đơn thuần chỉ để xem vũ kịch hay ca múa, mà còn để chơi bia, uống cà phê, thưởng thức rượu champagne hay dùng tiệc trà ở tầng phía trên. Một cơ hội lý tưởng để cho quý cô trưng diện, để cho quý bà khoe các kiểu áo dạ hội thời trang.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Imagine all the people living for today. Ooh, you may say I'm a dreamer. I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one.
Khi vừa được khánh thành, nhà hát Bataclan đã được đặt tên như vậy theo tựa đề của vở ca vũ kịch của Offenbach. Và sau đó, nhà hát trở thành một sân khấu tạp kỹ theo đúng nghĩa của nó, tức là tập hợp trên cùng một sàn diễn nhiều tiết mục khác nhau, kể cả hài kịch, ca hát, múa ba lê, ảo thuật, trò xiếc. Từ những năm 1905 trở đi, Bataclan trở thành nơi chuyên biểu diễn các vở tuồng opérette cũng như các đại nhạc hội gồm nhiều hoạt cảnh ca vũ kịch theo chuyên đề. Những tên tuổi lớn thời bây giờ như Miss Tanguet, sau đó là Maurice Chevalier hay là George Milton đều từng biểu diễn tại Bataclan. Trong giai đoạn giữa hai thế chiến, nhà hát Bataclan được biến thành một rạp chiếu phim, ban đầu là phim câm, rồi sau đó là phim có lời thoại. Sau một vụ hỏa hoạn lớn, Bataclan buộc phải đóng cửa, rồi xây cất lại một phần bên trong rạp hát. Mái chùa nằm ở trên nóc nhà bị san bằng, dỡ bỏ, và giờ đây chỉ có trên logo, trên thương hiệu của nhà hát Bataclan, thì người ta còn giữ lại cái hình tượng ban đầu của một mái chùa đông phương. Mãi tới đầu những năm 1970, Bataclan mới mở cửa trở lại để tiếp đón khán giả. Nhà hát trở thành một sân khấu chủ yếu dành cho nhạc rock, nhắm vào đối tượng thanh niên, hầu tạo ra một nét khác biệt với các nhà hát khác nổi tiếng của Paris thời bấy giờ. Điển hình nhất là nhà hát Olympia, chuyên về nhạc nhẹ.
Ils ont tous joué au Bataclan, parce que le Bataclan fait partie de notre histoire. Parce que nous sommes touchés en plein cœur, un doc, plus trois concerts, pour revivre les moments les plus inoubliables de cette salle mythique.
Gần đây, trong bộ phim tài liệu mang tựa đề Các thế hệ Bataclan, chiếu vào hôm 20 tháng 11, một mặt để tưởng niệm các nạn nhân, mặt khác để nói về 150 năm lịch sử của nhà hát này kể từ ngày khánh thành cho tới bây giờ. Qua bộ phim này, khán giả có thể thấy sự gắn bó của giới nghệ sĩ với nhà hát qua bao thế hệ. Hiện giờ Bataclan là chặng đường không thể thiếu trong lịch biểu diễn của các ban nhạc rock, kể cả giới nghệ sĩ Pháp hay là các tên tuổi trữ danh trong làng nhạc quốc tế. Bên cạnh các buổi trình diễn nhạc rock, nhà hát Bataclan trong thời gian qua còn là nơi biểu diễn của các diễn viên hài. Lâu lâu một lần, Bataclan cũng được biến thành một hộp đêm dành cho giới yêu chuộng sàn nhảy, do người ta có thể mướn nhà hát này để tổ chức những chương trình clubbing theo chuyên đề. Kể từ năm 2004 trở đi, nhà hát Bataclan nằm dưới sự điều khiển của một nhóm chuyên tổ chức các sự kiện lớn, bao gồm nhiều nhà hát khác nhau, trong đó có sân khấu Bouffe du Nord. Nhà hát Bataclan do có 1.500 chỗ ngồi nên được xem là khá lý tưởng cho giới nghệ sĩ mới vào nghề cũng như các ban nhạc có tầm cỡ trung bình. Các nghệ sĩ có khả năng thu hút đông đảo nhiều khán giả trong cùng một đêm diễn thường chọn những sân khấu lớn hơn nữa như là sân vận động Stade de France, cung thể thao Bercy vừa mới đổi tên thành Accor Arena, các rạp hát lớn như Palais des Congrès hay là Palais des Sports. Vào đầu năm 2015, chi nhánh giải trí của tập đoàn Lagardère đã mua lại 70% cổ phần của nhà hát Bataclan. Nhà hát này đã được tân trang sau khi có chủ mới và đã lên lịch biểu diễn khá hấp dẫn, hầu đem lại một luồng sinh khí mới cho sân khấu nhạc rock ở thủ đô Paris, kể cả các nhóm nhạc đến từ dòng chính, tức là mainstream, hay là các ban nhạc rock theo phong trào luân chuyển, độc lập hay thuộc vào dòng ngầm. Thế nhưng với đợt khủng bố đẫm máu ngày 13 tháng 11 vừa qua, cả thế giới giờ đây gắn liền nhà hát Bataclan với những hình ảnh tang thương chết chóc. Năm nhà hát ăn mừng sinh nhật 150 tuổi là nhốm đầy tử khí, và khoác lên Bataclan một tấm màn nhung đen đậm màu tang tóc.
Đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nhật Bản chưa tuần tra nhưng sẵn sàng yểm trợ Mỹ tại Biển Đông. Sau Paris, nhóm khủng bố đã dự định tấn công khu La Défense. Thổ Nhĩ Kỳ và Nga căng thẳng sau vụ máy bay Sukhoi của Nga bị bắn rơi. 13 người chết vì nổ bom nhắm vào xe chở cảnh vệ tại thủ đô của Tunisia. Mục mỗi ngày một sự kiện. Tập đoàn quân sự Thái Lan xoay trục qua Trung Quốc. Ngay sau đây là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Đã hơn 10 ngày sau các vụ khủng bố đẫm máu ở Paris, sự kiện này vẫn chiếm phần lớn các trang báo Pháp. Bên cạnh các thông tin cập nhật, các chi tiết điều tra về những vụ tấn công vừa qua là các bài viết khai thác nhiều góc cạnh khác nhau liên quan đến khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Các báo ra hôm nay tập trung nhiều vào đề tài cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh, trong lúc mà Tổng thống Pháp tuần này đang ngược xuôi gặp gỡ các lãnh đạo nhiều nước từ Anh, Mỹ, Đức, Ý và ngày mai là qua Nga, nhằm thiết lập một liên minh rộng lớn tấn công tổ chức khủng bố này.
Một trong những mục tiêu tấn công vào tổ chức nhà nước Hồi giáo là nguồn tài chính của Daesh. Đó là nguồn thu từ dầu mỏ đang là cơ sở tồn tại của tổ chức này. Nhật báo kinh tế Liseko có bài phóng sự điều tra mang tựa đề Dầu mỏ, vũ khí chiến tranh của Daesh.
Khác với tổ chức khủng bố như Al-Qaeda mà nguồn thu chủ yếu tiền tài trợ của một số tổ chức và cá nhân bên ngoài, Daesh lại có nguồn thu chính rất lớn từ khai thác dầu mỏ tại những vùng lãnh thổ chiếm đóng được ở Iraq và nhất là ở Syria. Liseko dẫn lời ông Jean-Jacques Lebrisa, chuyên gia tài chính chống khủng bố, cho biết ước tính dầu mỏ giờ đây bảo đảm 25% nguồn thu nhập của Daesh, tức là khoảng 600 triệu đô la mỗi năm. Đó mới chỉ là một trong số nguồn thu của tổ chức này bên cạnh các nguồn tiền chiếm đoạt đủ loại. Liseko đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh nguồn thu của IS.
Nguồn thu nhập nào của tổ chức nhà nước Hồi giáo đến từ dầu mỏ?
Liseko cho biết vào thời kỳ cực thịnh của mình khoảng giữa năm 2014, Daesh kiểm soát khoảng 20 khu khai thác dầu ở miền Bắc Iraq và Bắc Syria. Từ khi bị tấn công mạnh, số lượng trên có giảm bớt, hiện xuống còn hơn chục khu, chủ yếu nằm tại Syria. Các chuyên gia ước tính sản lượng dầu của Daesh mỗi ngày có thể từ 70 đến 80 nghìn thùng dầu vào thời điểm cao của năm 2014. Hiện giờ có giảm xuống thì vẫn còn khoảng 50 nghìn thùng mỗi ngày. Rất khó biết được Daesh bán dầu với giá bao nhiêu, các con số đưa ra rất khác nhau, nhưng có điều chắc chắn là rẻ hơn rất nhiều so với thị trường. Nhiều chuyên gia đưa ra con số từ 10 đến 15 hoặc 20 đô la một thùng.
Làm sao Daesh có đủ năng lực để khai thác dầu?
Hoạt động khai thác dầu của Daesh rất có tổ chức. Tờ Financial Times mới đây mô tả cách quản lý khai thác dầu của Daesh tương tự như của một công ty dầu mỏ quốc gia. Daesh cũng tuyển dụng các kỹ sư có kinh nghiệm, trả lương cho họ rất cao thông qua một bộ phận phụ trách nhân sự nghiêm chỉnh. IS chọn giữ lại các nhân sự chủ chốt của các cơ sở khai thác dầu mà chúng chiếm được. Ngoài ra, tổ chức này cũng chiêu mộ thêm nhân lực từ bên ngoài. Mức lương cho một người quản lý một khu lọc dầu tại Iraq có thể lên tới trên 200.000 đô la mỗi năm.
Daesh bán dầu cho ai? Qua ngõ nào?
Daesh không có khó khăn gì để bán dầu mỏ, chỉ cần dựa trên các mạng lưới buôn lậu đã sẵn có tại chỗ từ trước khi chúng đến. Theo các chuyên gia, các đường dây buôn lậu dầu mỏ đã có từ những năm 1990 khi lệnh cấm vận dầu mỏ đối với chế độ Saddam Hussein được áp dụng. Dầu thô được bán cho mạng lưới trung gian tổ chức như mafia trước khi được cung cấp cho các trung tâm lọc dầu ở ngay cả trong nước cho đến ở bên ngoài. Giờ đây, Daesh dựa trên các đường dây buôn lậu đó để bán dầu sang Thổ Nhĩ Kỳ hay Jordani. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thì vẫn làm ngơ để đường dây buôn lậu dầu như vậy hoạt động. Thậm chí chế độ của Bashar al-Assad cũng bị nghi là đã mua dầu thô của Daesh. Với giá rẻ từ 15 đến 20 đô la một thùng, người ta không loại trừ khả năng dầu của Daesh còn về tận châu Âu. Một câu hỏi cuối cùng được bài báo của Lezeco đặt ra là:
tại sao các đòn không kích của phương Tây vẫn không phá hủy được nguồn dầu mỏ của Daesh?
Theo Lezeco, Liên minh quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo vẫn tránh hủy diệt hoàn toàn các cơ sở hạ tầng dầu mỏ nằm dưới sự kiểm soát của Daesh. Các cuộc không kích mới chỉ nhằm vào các trạm bơm, đường ống dẫn, các điểm thu mua hay vài cơ sở lọc dầu nhỏ. Lý do mà các chuyên gia lý giải là do lo ngại gây ra những tai họa môi sinh. Nhưng tình hình đã thay đổi từ cuối tháng 10 khi chưa xảy ra các vụ khủng bố Paris, không quân Hoa Kỳ đã bắt đầu có thêm mục tiêu là các đoàn xe chở dầu của Daesh. Bên cạnh đó, không quân Nga cũng khẳng định trong vòng 5 ngày gần đây đã hủy diệt được hơn 1.000 xe chở dầu của Daesh.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trở lại với thời sự trong ngày, cụm từ liên minh được lặp lại với tần suất cao trên các mặt báo. Liệu một liên minh thế giới chống lại Daesh như mong muốn của Tổng thống Pháp François Hollande có ra đời được không?
Đó là câu hỏi lớn đặt ra của các tờ báo Pháp hôm nay, đặc biệt sau sự cố lớn nảy sinh hôm qua khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một chiến đấu cơ của Nga được cho là đã xâm phạm không phận của Thổ. Với Le Figaro, rõ ràng là Thổ Nhĩ Kỳ đang phá hoại liên minh chống Daesh, như tựa lớn trang nhất của tờ báo khẳng định. Trong bài xã luận, Le Figaro viết, liên minh lớn chống Daesh mà François Hollande muốn có không làm hài lòng hết thảy mọi người. Nó đã bị một đòn đánh mạnh vào sườn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng với sự cố xảy ra hôm qua. Mức độ nghiêm trọng của sự va chạm này có thể kéo theo nguy cơ leo thang căng thẳng thực sự giữa hai tác nhân bản lề của cuộc xung đột nhưng lại có chiến lược và lợi ích đối lập nhau một cách căn bản. Và Le Figaro nhận xét với những đồng minh như vậy, nước Pháp không hết được khó khăn. Vụ việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiếc chiến đấu cơ của Nga đã cho thấy hai nước này đều có mối quan tâm riêng hơn là tiêu diệt thánh chiến. Bên thì muốn mượn cuộc chiến chống Daesh để bảo vệ chế độ Bashar al-Assad và lợi ích của mình. Bên thì cũng nhân danh chống khủng bố để tiêu diệt lực lượng đối lập Kurdistan. Tương tự, Libya siêu cũng đặt câu hỏi lớn, Ả Rập Xê Út, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, ai là đồng minh thực sự của chúng ta? Tờ báo dành nhiều trang để điểm mặt và phân tích các đồng minh có thể với Pháp trong cuộc chiến chống Daesh. Theo đánh giá của Liberation, Hoa Kỳ là một đồng minh mờ nhạt, trong khi chỉ có nước này mới đủ tiềm lực quân sự cần thiết cho các chiến dịch tấn công Daesh ở Iraq và Syria. Nga, đồng minh cô lập, mặc dù cuộc can thiệp vào Syria từ cuối tháng 9 đã giúp Nga trở lại nổi bật trên trường quốc tế, nhưng Tổng thống Vladimir Putin vẫn chưa thoát khỏi được thế cô lập vì lập trường bảo vệ Al-Assad đến cùng, nhất là các mục tiêu không kích của Nga là IS nhưng đồng thời lại cả là lực lượng đối lập với chế độ Da'at nhưng lại được phương Tây hậu thuẫn. Ván bài Trung Cận Đông càng trở nên phức tạp khi mà ông Putin hôm Chủ nhật vừa qua trong cuộc gặp với lãnh tụ tối cao Iran giáo chủ Khamenei vẫn tuyên bố không chấp nhận bên ngoài áp đặt kịch bản chuyển tiếp chính trị tại Syria. Chuyển qua các đồng minh trong vùng, Liberation nhận thấy Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và các nước vùng vịnh khác hay Iran tất cả đều có vẻ hăng hái nhảy vào cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, nhưng mỗi bên đều có lý do can dự vào cuộc chiến này rất khác nhau, chủ yếu vẫn là mượn gió để bẻ mỏng. Cuối cùng là lực lượng tại chỗ, Liberation đặt giả thuyết nếu các nước đổ quân trên bộ để tấn công Daesh, thì khi đó họ phải dựa vào các nhóm vũ trang trên chiến trường, đó có thể là quân đội của Damascus, lực lượng của người Kurdistan, các nhóm quân đội dậy chống Bashar al-Assad cho đến lực lượng dân quân Hồi giáo Shia. Theo phân tích của tờ báo, thì tất cả đều là những nhóm hỗn quân, hỗn quan có mục đích chống lại lẫn nhau.
Tiếp tục chương trình là tạp chí đặc biệt như Hội nghị quốc tế về khí hậu COP21 tại Paris với chủ đề Việt Nam chuẩn bị công bố các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng được cập nhật. RFI phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.
Trong những năm vừa qua, thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất cao tại Việt Nam. Theo quan sát của giới chuyên gia, nhiệt độ trung bình trong cả nước đã tăng lên, mưa phùn giảm, đợt rét không kéo dài nhưng lại xuất hiện những đợt rét đậm, ngắn, nắng nóng kéo dài ở miền Trung, v.v. Trong bối cảnh đó, việc cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu trở nên rất cần thiết, giúp cho các cơ quan chức năng đề ra các phương án phòng chống, giảm thiểu tác hại thiên tai và biến đổi khí hậu. Năm 2009, Việt Nam đã công bố các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, được cập nhật vào năm 2012. Trong 5 năm qua, giới chuyên gia Việt Nam đã nghiên cứu và phối hợp với các đồng nghiệp quốc tế để tiếp tục cập nhật các kịch bản này một cách chi tiết hơn. Theo dự kiến, kịch bản mới sẽ được công bố vào cuối năm nay 2015 hoặc đầu năm tới 2016. Nhân dịp này, RFI đã phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin cảm ơn chị Lan Hương đã dành thời gian trả lời phỏng vấn chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên, xin chị có thể phác họa ra một cái bức tranh chung về vấn đề thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan dị thường tại Việt Nam trong những năm gần đây nhất ạ?
Ở Việt Nam thì trong những cái năm gần đây thì chúng ta cũng thấy rằng là những cái biểu hiện của biến đổi khí hậu thì cũng đã rất là rõ ràng, và chúng ta có thể thấy là các cái hiện tượng cực đoan cũng có những cái sự thay đổi nhất định, và một trong những cái tác động của nó đấy chính là cái sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Số liệu quan trắc trong 50 năm gần đây ở Việt Nam thì cho thấy rằng là nhiệt độ trung bình năm thì tăng khoảng 0,5 độ C trên phạm vi cả nước, và lượng mưa thì có xu hướng tăng ở phía Nam và giảm ở phía Bắc trên phạm vi toàn lãnh thổ. Và các hiện tượng cực đoan thì cũng có những cái sự biến đổi, như là hiện tượng mưa phùn thì có thể thấy là nó giảm rõ rệt. Gần đây thì ít khi thấy được những cái hiện tượng mưa phùn kéo dài như là trong những cái năm trước. Và các cái đợt rét đậm rét hại thì có xu hướng là giảm. Tuy nhiên thì lại có những cái đợt rét dị thường, có nghĩa là những cái đợt mà rét nhiệt độ rất là giảm, có khả năng là xuất hiện nhiều hơn. Và các cái hiện tượng như là mưa trái mùa hay là mưa lớn dị thường xuất hiện thường xuyên hơn. Và những cái hiện tượng này thì kéo theo cái hậu quả là làm cho gia tăng các cái hiện tượng ngập lụt đô thị. Các cái số đợt nắng nóng hàng năm quan trắc thì có xu thế tăng lên hầu hết trên khắp toàn quốc, nhất là các khu vực miền Trung. Và các cái đợt nắng nóng này thì cũng kéo theo hậu quả đó là các cái hiện tượng hạn hán thì xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là các cái hạn khắc nghiệt ấy, thì cũng có xu thế xuất hiện nhiều hơn ở các khu vực miền Trung hay là Nam Trung Bộ. Và số lượng các cái cơn bão mạnh thì có xu hướng gia tăng, đặc biệt là trong khoảng 20 năm gần đây, mùa bão thì kết thúc muộn hơn và cái đường đi của bão thì có xu thế là dịch chuyển về phía Nam. Và mực nước quan trắc ở các cái trạng hải văn ven biển Việt Nam thì có xu hướng tăng với cái mức biến đổi trung bình của mực nước biển dọc bờ biển Việt Nam. Và đấy là những cái hiện tượng cực đoan của khí hậu mà có thể quan trắc rõ ràng ở Việt Nam, và một trong những cái tác động của nó mà chúng tôi thấy rằng đó là do cái tác động của biến đổi khí hậu.
Dạ, các chị đã có những cái đánh giá về những cái hậu quả của những cái hiện tượng thiên tai và khí hậu dị thường. Ở đây tôi muốn nói đến những hậu quả trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Và nếu có thể thì chị cho một cái ví dụ cụ thể.
Để đánh giá được những cái tác động của các cái hiện tượng cực đoan mà cho là do tác động của biến đổi khí hậu thì chúng tôi cũng có một số các cái đánh giá sơ bộ về các cái tác động mà ví dụ như của nước biển dâng, thì nước biển dâng sẽ làm gia tăng cái diện tích xâm nhập mặn và dẫn đến là mất đất canh tác cho nông nghiệp, và hiện tượng gia tăng sói lở bờ biển ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông, đô thị, khu dân cư và sự phát triển kinh tế xã hội cũng như là sản xuất nông nghiệp và cuộc sống của người dân cũng như là các hệ sinh thái ven biển và cửa sông, và đặc biệt là trong các khu vực như là ở Tây Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung, hạ lưu của các sông Đồng Nai là các cái vùng mà được đánh giá là có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Một hiện tượng khác mà chúng ta có thể thấy đấy là cái nhiệt độ gia tăng sẽ ảnh hưởng đến các hệ sinh thái tự nhiên cũng như là cơ cấu cây trồng vật nuôi, mùa vụ và làm tăng cái khả năng phát triển sâu bệnh, dịch bệnh, dẫn đến năng suất giảm, tăng nguy cơ rủi ro với sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực. Khi mà nhiệt độ gia tăng thì độ ẩm cao sẽ làm cho các loài vi khuẩn, côn trùng, sinh vật mang bệnh phát triển mạnh và gia tăng cái sức ép lên cơ thể con người và giảm cái khả năng đề kháng, nhất là đối với những người cao tuổi và trẻ em, dễ bị nhiễm bệnh hơn. Và đặc biệt là các cái bệnh về bệnh nhiệt đới hay là các bệnh truyền nhiễm. Nhiệt độ gia tăng thì cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng của các công trình, các cái sức bền vật liệu cũng như làm tăng chi phí làm mát, thông gió và bảo quản vận hành các cái phương tiện. Và một cái hiện tượng khác mà chúng ta có thể thấy đấy là cái sự gia tăng của các cực trị thời tiết. Thì cái sự gia tăng của thời tiết cũng như là thiên tai thì sẽ làm cho việc thiên tai ở nước ta sẽ trở nên nguy hiểm hơn, khó lường hơn, sẽ khó dự báo hơn. Chính vì thế mà chúng ta sẽ mất đi cái thế chủ động trong cái công tác phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai. Và hạn hán thiếu nước ở nhiều vùng và mùa kiệt thì sẽ gay gắt hơn trước những cái tác động của biến đổi khí hậu. Và diện tích đất suy thoái, bạc màu, hoang mạc hóa mở rộng, thậm chí có thể sa mạc hóa. Và nguy cơ là chúng ta sẽ có thể mất an ninh về nước cũng như là lũ lụt sẽ xảy ra nguy hiểm hơn, sức tàn phá sẽ lớn hơn, làm cho các công trình chắn sóng, chắn cát, đê sông, đê biển sẽ không còn tác dụng hoặc là dễ bị phá vỡ trước cái lũ lụt. Một trong những cái ví dụ mà có thể thấy rõ rằng là do tác động của biến đổi khí hậu, đó là cái vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và chúng tôi cũng đã dự đoán là nếu như nước biển dâng lên 1 mét thì khoảng 39% diện tích đồng bằng sông Cửu Long là có nguy cơ bị ngập. Và một trong những cái hiện tượng mà chúng ta có thể thấy rất là rõ rệt đấy là trong cái thời gian vừa qua ở miền Trung, hạn hán đã xảy ra rất là khốc liệt và kéo dài. Và trong năm vừa rồi thì cái hạn hán ở miền Trung thì cũng được đánh giá là một trong những cái hiện tượng thiên tai điển hình mà Việt Nam phải ứng phó trong cái thời gian gần đây.
Dạ, thì về phía Việt Nam thì đã có những cái chính sách, những cái biện pháp gì mà để có thể giảm thiểu cái tác hại của thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu?
Vâng, ứng phó với thiên tai, chính phủ Việt Nam cũng ban hành chiến lược quốc gia về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Và về biến đổi khí hậu thì chính phủ Việt Nam cũng ban hành chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, trong đó có các cái hoạt động liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm mục đích là làm giảm các cái thiệt hại do các cái tác động do biến đổi khí hậu mang lại, các tác động tiêu cực. Mặt khác thì chúng ta cũng đẩy mạnh các cái hoạt động liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính để cùng với các cái nỗ lực của toàn cầu trong cái việc là bảo vệ cho nhiệt độ của trái đất tăng không quá 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp vào cuối thế kỷ. Và bên cạnh đó thì các bộ ngành cũng đã được khuyến khích xây dựng các kế hoạch hành động, và các tỉnh thì xây dựng các kế hoạch hành động của các tỉnh thành, trừ có một duy nhất một tỉnh là chưa xây dựng. Ví dụ như ở tỉnh Quảng Ngãi chẳng hạn, xây dựng ban hành kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu vào cuối năm 2011, đầu năm 2012. Thì trong đó có các cái hoạt động liên quan đến đề xuất các cái dự án, các cái hành động để nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu cho các cái lĩnh vực chủ yếu của tỉnh, nông nghiệp, bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp, bảo vệ cây trồng và vật nuôi, hay là nghiên cứu các cái giống cây trồng mới để có thể thích ứng với các cái sự thay đổi của nhiệt độ, và đặc biệt là các cái hoạt động mà liên quan đến quản lý rủi ro thiên tai thì cũng là một trong những cái hoạt động được ưu tiên và đẩy mạnh trong cái kế hoạch hành động về ứng phó với biến đổi khí hậu.
Các chị đã có những cái dự báo như thế nào trong thời gian tới? Ở đây tôi muốn nói về cái chuyện nhiệt độ tăng lên, về cường độ của bão, về cái khả năng mực nước biển dâng lên hoặc là lũ lụt tại Việt Nam trong thời gian tới. Và nếu như có thể thì chị có thể cho biết là so với các dự báo trước ấy, phía Việt Nam đã cập nhật được đến đâu và trên cơ sở nào?
Chính phủ Việt Nam mà cơ quan chính thức xây dựng và ban hành đấy chính là Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì chúng tôi đã có kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng vào năm 2009. 2012 thì chúng tôi cũng có một cái phiên bản cập nhật hơn, và hiện nay thì chúng tôi cũng đang trong quá trình xây dựng cái kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam cập nhật vào năm 2015, dự kiến là cuối năm 2015 và đầu năm 2016 thì Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ban hành cái kịch bản đó. Việc cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu thì chúng tôi dựa trên các cái báo cáo của Ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC, thì trong đó có xây dựng cái kịch bản biến đổi khí hậu cho phạm vi toàn cầu, và chúng tôi cái kịch bản biến đổi khí hậu của Việt Nam thì cũng được cập nhật dựa trên cái phiên bản của IPCC, thì trong đó có cái cách tiếp cận khác với cái kịch bản năm 2012 về cái kịch bản phát thải khí nhà kính, thì nó sẽ theo cái cách tiếp cận mới của IPCC. Trong cái phiên bản trước của IPCC thì họ dựa trên cái kịch bản phát triển cao hay phát triển trung bình hay là phát triển thấp, thì từ đó họ đưa ra được các cái kịch bản phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên thì trong cái kịch bản mới của IPCC thì họ sẽ dựa trên cái mục tiêu mà chúng ta sẽ dự kiến là giữ cho nhiệt độ tăng không quá 2 độ C hay là 1,5 độ C hay là 3 độ C. Chúng ta sẽ xây dựng các cái kịch bản phát thải khí nhà kính dựa trên cái mục tiêu mà chúng ta muốn giữ cho nhiệt độ trái đất như thế nào. Khi mà xây dựng cái kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam thì chúng tôi xây dựng dựa trên cái cơ sở hai phương pháp. Thứ nhất là mô hình thống kê, là mô hình dựa trên các quan trắc thực tế, và chúng tôi mô phỏng các xu thế thay đổi của các cái hiện tượng khí hậu như là nhiệt độ hay là mưa, thì để chúng tôi đưa được ra các cái kịch bản trong tương lai. Và các cái mô hình động lực là các cái mô hình mà chúng tôi dựa trên các cái mô phỏng về toán học, các cái sự thay đổi về các cái trường khí hậu trên bề mặt khí quyển, và tổng hợp từ các cái kết quả đó vào trong các cái mô hình toán để chúng tôi đưa ra được các cái kết quả dự báo mô phỏng khí hậu cho tương lai. Thì ngoài cái việc là dựa trên các cái cách tiếp cận của IPCC như tôi vừa mới nói, thì một mục tiêu nữa mà chúng tôi đặt ra cho cái việc cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu đấy là chúng tôi sẽ đưa ra được các cái thông tin chi tiết hơn. Ví dụ cái kịch bản ngập chi tiết đến cấp xã, tức là sẽ phục vụ tốt hơn cho các địa phương trong cái việc ứng phó với nước biển dâng. Các cái thông tin về các hiện tượng cực đoan thì cũng dự kiến là sẽ đưa ra các cái thông tin cụ thể có cái tính ứng dụng cao hơn đối với các cái hoạt động liên quan ở các địa phương, đưa ra được các cái thông tin gần hơn với người dân để cho các nhà quản lý ở địa phương để họ có thể sử dụng được.
Chị có thể nói qua một chút về các cái hợp tác quốc tế với giới chuyên gia nước ngoài?
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu chúng tôi cũng có rất nhiều các cái hợp tác với các cơ quan quốc tế trong phạm vi của các hoạt động của Tổ chức Khí tượng Thế giới, hay là Ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu, hay là tổ chức về bão của khu vực Thái Bình Dương. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có các cái hoạt động về phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai, và chúng tôi cũng có những hợp tác với các tổ chức trong khu vực châu Á, đặc biệt là trong khu vực Đông Nam Á, là chúng tôi có những cái quan hệ rất là chặt chẽ. Ví dụ một cái cụ thể đấy là trong cái việc xây dựng cái kịch bản biến đổi khí hậu mà năm 2015 mà chúng tôi dự kiến là sẽ ban hành, thì chúng tôi cũng có các cái quan hệ với các cái tổ chức quốc tế như là Hartley ở Anh hay là tổ chức MAI ở Nhật Bản. Họ cũng đã cùng phối hợp với chúng tôi để hỗ trợ xây dựng các cái mô hình về động lực để chúng tôi đưa ra được các cái kết quả dự tính cho khí hậu trong tương lai bằng các cái mô hình động lực. Và hiện nay thì chúng tôi cũng có được tổng hợp các cái kết quả từ 5-6 các cái mô hình khác nhau của các cái tổ chức quốc tế mà đã hỗ trợ cho viện, để chúng tôi có được cái cơ sở dữ liệu về các cái mô hình động lực đó. Và trên cái cơ sở các cái kết quả từ các cái mô hình động lực đó thì chúng tôi cũng sẽ tổng hợp và lựa chọn để xây dựng cái kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam trong phiên bản của năm 2015.
Xin chị cho biết cái vai trò của cơ quan của chị trong công tác xây dựng kịch bản phòng chống thiên tai, và cái mối quan hệ của cơ quan của chị với các cơ quan khác ở tại Việt Nam.
Với vai trò là viện nghiên cứu, các cái hoạt động của viện chúng tôi là liên quan đến các hoạt động về nghiên cứu các cái cơ sở khoa học để phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu cũng như là về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Ở Bộ Tài nguyên và Môi trường thì cơ quan với vai trò là quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu thì chính là Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu, thì chúng tôi có những cái mối quan hệ rất là chặt chẽ đối với Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu. Khi mà họ cần triển khai các cái nghiên cứu để đưa ra được các cái nhận định thì cơ quan mà phục vụ để đưa ra được các cái nhận định cho các công tác quản lý nhà nước đó thì là đấy là của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu. Trong viện của chúng tôi thì cũng có các cái nghiên cứu về dự báo mưa, dự báo thời tiết, và các cái thông tin của chúng tôi thì cũng được gửi sang bên Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia để họ tham khảo và phục vụ cho công tác dự báo thời tiết hàng ngày. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có rất nhiều các cái hoạt động rất là chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đặc biệt là trong các cái hoạt động mà liên quan đến phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Một trong những cái hoạt động đó đấy là chúng tôi cũng đã đưa ra gửi các cái thông tin về dự báo lũ cho lưu vực sông Hồng, phục vụ cho công tác điều hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và phục vụ cho phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Và có những hoạt động khác liên quan đến phòng chống giảm nhẹ thiên tai, như là chúng tôi cũng có những cái nghiên cứu xác định các cái nguy cơ mà nước dâng do siêu bão, phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Dạ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Thị Lan Hương, Viện Phó Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu ạ.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 morts en tout.
Bah, nous sommes à Hammo, Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Bah, Moulin de Tap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France.
Merci beaucoup.
Bah, mon aime, je vois un coffre.
Fruité, des notes de cassis.
Bah, mon big, 29 chambres, Couillon de Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Venez.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đó là tạp chí tiêu điểm với đề tài Hiểm họa từ tuyên truyền của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và phản ứng tại Pháp, tạp chí do Trọng Thành thực hiện, với phần nhận định của một số chuyên gia và nhà báo. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm La Nuit Romande qua phần trình bày của Alain Bachon.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station Belière, tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Presseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste
subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphore au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait la mort.